Bây giờ chúng ta sẽ bước sang thứ hai. Bước thứ hai, tu sĩ và sứ vụ loan báo tin mừng của Giáo hội Việt Nam. Kính mời nữ tu Marie Ngô Thị Mai Anh, giám tỉnh dòng Thánh Phaolô Sài Gòn.
Trọng kính quý đức cha, kính thưa đại hội. Trong giai đoạn hình thành Giáo hội Việt Nam, các dòng tu đã đi tiên phong trong việc đem tin mừng đến cho dân tộc Việt Nam. Với những cống hiến của các vị thừa sai dòng Tên, dòng Đa Minh, dòng Francisco và hội thừa sai Ba Lê, trong công sức và sáng kiến của các vị thừa sai, các giáo đoàn được hình thành, giáo lý và kinh sách được biên soạn bằng chữ Quốc ngữ và chữ Nôm, các giá trị Kitô giáo được lồng vào trong văn hóa địa phương. Đáng kể nhất là việc thiết lập hội thầy giảng, một hình thức tông đồ giáo dân đã giúp cho giáo đoàn đứng vững và lớn lên, kể cả trong cơn thử thách. Nhờ ơn Chúa, các dòng tu càng ngày càng trở nên đa dạng và phát triển. Sự hiện diện của các dòng tu làm phong phú đời sống của Giáo hội Việt Nam. Đọc lại những trang quá khứ, hướng nhìn đến tương lai, các dòng tu chúng con luôn thao thức cộng tác vào vận mệnh mới của giáo hội và dân tộc Việt Nam trong sứ mệnh tông đồ và truyền giáo. Chúng con xin thử đưa ra một mô hình truyền giáo với các bước sau. Thắp lửa truyền giáo, lời Chúa và Thánh Thể là động lực của việc truyền giáo. Vì thế, Ban truyền giáo của Hội đồng Giám mục Việt Nam thắp lên cao trào đọc lời Chúa Lectio Divina trong Giáo hội Việt Nam bằng cách các đấng bản quyền, các bề trên dòng, các linh mục, tu sĩ thắp lên ngọn lửa lời Chúa và Thánh Thể trong chính mình, trong giáo phận, giáo xứ và hội dòng. Ngay trong thời kỳ huấn luyện, cần thắp lên trong lòng các chúng sinh, tu sĩ trẻ lòng yêu mến việc đọc và sống lời Chúa và Thánh Thể, dạy cho họ về phương thức và kỹ năng truyền giáo, kỹ năng kể chuyện về Đức Giêsu, nghiên cứu và dạy thử nghiệm các chương trình giáo lý để người thụ huấn gặp gỡ chính Chúa Giêsu hơn các giáo huấn về tín lý đơn thuần. Các nữ tu nên đào tạo và nhường cho giáo dân những công tác phục vụ bàn thờ, ca đoàn để có thể giúp các cha xứ trong việc huấn luyện các giáo lý viên, các tác nhân tin mừng. Thứ hai, truyền lửa tin mừng, nhân rộng mô hình cầu nguyện lời Chúa trước Thánh Thể mà một số dòng tu đã và đang thực hiện để huấn luyện các tác nhân tin mừng với cái tên là sứ vụ. Các hội dòng dành riêng một số tu sĩ chuyên lo việc huấn luyện các tác nhân tin mừng để gửi đến các giáo xứ, giúp các giáo xứ trong công việc đào luyện và đồng hành với các tác nhân tin mừng trong sứ vụ truyền giáo. Mở rộng tầm nhìn về môi trường truyền giáo, ưu tiên cho các vùng sâu vùng xa, những nơi di dân, những người dân tộc, nhưng không loại trừ việc truyền giáo ngay trong các trường học, nhà trẻ, bệnh xá, cơ sở xã hội, nơi các tu sĩ đang làm việc. Vì việc rao giảng tin mừng qua công tác từ thiện bác ái và giáo dục nằm trong sứ mệnh của nhiều dòng. Thứ ba, liên kết và định lượng. Tổ chức định kỳ những cuộc gặp gỡ giữa các mục tử, các bề trên dòng tu và các tác nhân tin mừng để chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng những mô hình truyền giáo hữu hiệu. Những cuộc gặp gỡ này có thể được tổ chức theo nhiều cấp độ địa phương, vùng, giáo phận, toàn quốc, hay theo từng lĩnh vực hoạt động tông đồ, giáo dục, y tế, xã hội, v.v. Mở các khóa huấn luyện về kỹ năng truyền giáo, về hội nhập văn hóa, để nâng cao chất lượng truyền giáo của các tác nhân tin mừng. Thứ bốn, tôn trọng linh đạo và đặc sủng riêng của từng dòng. Loan báo tin mừng là nhiệm vụ chung của mọi người, mặc dù có sự liên kết để hỗ trợ lẫn nhau trong cùng một mạng lưới, nhưng mỗi dòng tu nên có những dự phóng riêng biệt phù hợp với đặc sủng và linh đạo được ân ban. Chỉ khi các dòng tu thể hiện sứ mệnh theo linh đạo đặc sủng riêng của mình thì mới làm cho đời sống của giáo hội được trở nên phong phú. Con xin chấm dứt. Kính chị.